This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính cũng như là anh Thôn Thất Đàm xin được mời quý thính giả đến với chương trình Cà Phê và Cuộc Sống ngày hôm nay. Nếu mà quý vị mà muốn tham gia trong chương trình này, quý vị có thể gọi qua số điện thoại 214-341-5943 ha, thưa quý vị, 214-341-5943 để cùng tham gia cùng anh em của chúng tôi trong cái chủ đề mà anh em của chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị trong chốc lát đây. Hello, anh Đạm đâu rồi?
Dạ, yeah, chào anh Hoàng Tuấn, xin chào các thính giả của Đài Sài Gòn Radio.
Dạ, yeah.
Đạm bên đây anh ơi.
Trời lập đóng chứ anh cho lũ dơi đi tìm giấc ngủ vui. Đã là đông rồi phải không thưa quý vị cũng như là anh Đàm. Cái thời tiết nó lạnh lạnh, nó se se, cái trời thì nó cứ âm u, nó làm cho chúng ta cảm thấy cái mùa đông này thật sự đó là một cái mùa đông. Và những cái tháng 12 này thật sự đó là cái tháng 12, cái tháng cuối cùng trong một cái năm, khi mà chúng ta đi đến những cái ngày sau cùng của cái năm 2023 với những buồn, những cái vui, những cái gì đó nó lẫn lộn ở trong tâm hồn của mỗi con người, ở trong mỗi quốc gia, ở mỗi thành phố, ở nơi mỗi gia đình nữa. Anh thấy Hoàng Tính nói như vậy có đúng không anh?
Dạ thưa anh, đúng anh. Mùa đông là một mùa để khép lại trong một năm. Đối với những người đáng yêu mặn nồng thì mình nghĩ mùa đông là mùa tuyệt nhất. Dạ. Tại vì mình tìm được hơi ấm cho nhau trong cái mùa đông để xua đi những cái giá lạnh ở bên ngoài. Đó là người đáng yêu. Người đã yêu và người đáng yêu thì mùa đông mình mùa, đặc biệt là mùa holiday sắp tới sẽ có những lễ lớn, thì mùa đông cũng là một cơ hội, đặc biệt là dân tới xích của mình trên đồng tính. Tại vì dân ở tới xích là một xứ nóng, đúng không? Mùa hè mình mặc áo t-shirt rồi mà quần short, mình đi lang thang, nhưng mà thật sự á, khi mà chụp hình hay là cho những cái kỷ niệm thì đa số mình đã thích những cái cảnh bên châu Âu, đúng không? Người ta mặc áo dài, người ta khoác áo ấm, người ta làm đủ thứ để người ta đi trong cái thời tiết có tuyết rơi, có cây cối đó, nhìn nó có vẻ là rất là lãng mạn. Thì những người đáng yêu thì những mùa đông cũng rất là tuyệt. Đó là những cái memory, có cơ hội để cho chị em chúng ta mặc những cái áo dài, khoác những cái khoan khăn trên người, tối sớm đến phấn lên, đúng không? Thì mình nghĩ cái mùa nào nó cũng có thú vui của mùa đó hết. Mùa đông đối với thực tế, đó là trong cái sự lãng mạn, trong văn chương, trong hình ảnh, trong Facebook, với cuộc sống, một cái thế giới riêng ở ngoài, thế giới để mình relax, để mình xua đi những cái mệt nhọc, những cái khó khăn, những cái sóng gió trong cuộc đời. Nhưng mà đối diện với cái thực tế thì mùa đông, đối với những người như Đạm có hai nghề. Thứ nhất là nghề xây dựng, và một số cũng dính dáng chút với cái nghề neo của tất cả các thính giả của Đài, hay là một số anh chị em, bạn bè, thân hữu của Đạm ở ngoài kia. Thì mùa đông thì thật sự trong thơ văn, trong tất cả mọi thứ, thật sự lãng mạn thiệt, có đẹp thiệt, nhưng mà miếng cơm manh áo mùa đông là mùa khiếp nhất thưa anh Hoàng Tính. Nói về xây dựng, bây giờ mình đi làm ở ngoài đường, mùa đông á, đất nó cứng hơn anh thôi, Hoàng Tính, mình đào đất nó cứng hơn anh. Yeah. Nó cứng như gió bút tay chân nó cứng lắm, và mình khó mà làm việc lắm. Rồi mình leo lên cao lên nóc nhà, gió nó bút làm máy lạnh nó hít, cho nên mùa đông là mùa cực nhất, và mùa đông là mùa ế nhất của dân máy lạnh, dân AC. Tại vì giờ người ta không có cần nữa, mà đông nó cũng chưa lạnh lắm, cho nên hít nó cũng chưa có nhiều bằng AC, cho nên mùa đông thường thường là treo đồ nghề ngồi chơi. Đó là cái buồn nhất. Hơn đó là chưa có mưa đó, mùa đông lạnh và mưa nữa, thì ngày đó chắc chắn là treo niêu, chắc chắn ngồi ở nhà. Mà nó cũng thế thảm như những người bạn của mình, những người anh chị em thân hữu đang nằm neo của mình. Nếu mà trời lạnh mà mưa tiết xuống là coi như chắc chắn ngày hôm đó thở neo thì mình cũng bị bắt chút chút. Nhưng mà tội nhất là những người chủ tiệm neo, thưa anh Hoàng Tính. chủ tiệm nail, chủ nhà hàng, những ngày đó đóng cửa cả tuần, mất một ngày mất 2-3 ngàn đô, mà nỗi buồn biết tỏ cùng ai. Đừng tính.
Buồn à, nếu mà nói buồn thì cũng không phải buồn, nhưng mà mình cảm thấy hơi chạnh lòng, mình thấy hơi xôn xao trong người, thì mình nhìn thấy cái chỗ mà mình mận ăn như vậy mà nó đang hơi xuống, mà chắc có lẽ đó cũng là một trong những cái chung của cái xã hội hiện tại cho cái thời gian này, nó hơi ế đó, không, có thể đó là cái ngành xây dựng nó hơi ế một chút, hay hoặc là cái ngành nail nó hơi ế một chút, nhưng mà hy vọng là như anh nói thì người chủ có thể hơi buồn một chút, nhưng mà hy vọng là giữa người chủ và người thợ và người thợ với nhau cũng sẽ hiểu và cũng sẽ thông cảm cho nhau để cùng nâng đỡ nhau để mà sống trong trong suốt những cái khoảng thời gian này, tức là người ta nói là vui buồn đều có nhau, mà khổ cực sung sướng để cùng cùng đó nhau hết trơn, thì nó cũng sẽ được thực hiện, và hy vọng là mọi người cũng sẽ thương yêu nhau nhiều hơn trong cái ngành nghề của mình. Nói như vậy thì quý vị biết là Hoàng Tính chú ý nói về cái gì. Hiện tại thì đúng ra thì ở trong nhà thì cũng có người làm nail, giống như anh Đạm cũng vậy. Thì mình thấy cái tình trạng nail nó đang ế, nhưng mà chủ thì rất là buồn, thợ thì phải gọi là một số thì vẫn là tranh giành lấy tua lấy thên, hay hoặc là lấy cái quyền lợi, tranh giành lấy những cái quyền lợi cho mình, hay hoặc là cho phe nhóm của mình, thì đó cũng là một trong những cái cách mà mình cảm thấy là có thể hiện tại thì mình có được những cái thu nhập hay hoặc là những cái hay hay đó, nhưng mà về lâu về dài mình cảm thấy cái tình cảm của con người nó cũng bị phai, bị nhạt đi, hay hoặc là giữa chủ và giữa thợ cảm thấy là nó có một cái sự gì đó nó không có được ok lắm, thì hy vọng hai bên cũng sẽ thông hiểu cho nhau để mà chúng ta cùng sống, chúng ta cùng chia sẻ trong cái công ăn việc làm, trong cái chén cơm manh áo mà chúng ta tìm kiếm hàng ngày đó. Không biết Hoàng Tính nói như vậy có dư thừa gì không anh?
Dạ thưa anh, thì đúng anh, chương trình anh em mình đã chọn là cà phê và cuộc sống, tức là cuộc sống quanh cái ly cà phê, quanh những câu chuyện mà nó thật sự thì mình phải, cái gì nó tới nó phải tới. Thì Đạm lớn lên ở miền Trung anh, Đạm lớn lên Đà Nẵng, lớn lên miền Trung, thì cái đất miền Trung anh biết rồi, đất miền Trung nó khác cái đất ở miền Nam. Miền Trung và miền Bắc thì đến mùa đông thì gió rét, bão lụt, nói chung là thiên tai nó không có thuận hòa như dân miền Nam. Cho nên những người miền Trung, mình lớn lên như vậy thì mình phải chấp nhận như vậy, mà cứ không chấp nhận mình quen rồi. Cho nên người miền Trung thì người ta tích lũy hơn, người ta chấp nhận, người ta hiểu được, người ta cố gắng vượt qua những cái khó khăn, đặc biệt là những cái mùa mưa lũ bão lụt. Bên ngoài ngày thường thì những lúc mà thuận buồm xuôi gió, trời trong mây trắng thì người ta vẫn ấu gó với nhau. Nhưng mà đặc biệt khi mà những cái thiên tai, những cái lụt, những khó khăn thì là người ta lại chia sẻ với nhau, người miền Trung và người miền Bắc, những cái vùng thiên tai thì người ta có cái đó. Tại vì như vậy lúc mình đầy đủ, lúc mình thoải mái, lúc mình thì mình nghĩ mình không cần ai hết. Nhưng mà lúc khó khăn lắm mình mới nghĩ được là mình phải cần có nhau để vượt qua những cái sóng gió cuộc đời, những cái khó khăn trong cuộc sống. Thì người miền Trung đặc biệt có đức tin đó, thưa anh, tại vì cái thiên nhiên nó đã làm cho con mình, đào tạo cho con mình, và bắt buộc phải sống còn ở mình đất đó. Thì quay lại, khi mình bỏ xứ ra đi, qua cái đất tạm dung này, thì cuộc đời trong cuộc sống, bất cứ ngành nghề nào, chỉ khi nào anh đi làm cho một cái hãng xưởng nào đó, thì anh khỏi lo cái phần, anh chỉ lo là hàng ngày cái tới là có paycheck. Đa số người Việt Nam mình qua đây có cuộc sống nó dễ chịu hơn chút xíu, tại vì mình tự làm chủ. Cái đất, cái xứ Hoa Kỳ này thì nếu mà anh tự làm chủ, tức là có thể làm, không phải là khi anh làm chủ là anh giàu hơn đâu, không phải như vậy thưa các anh chị em, đặng nghĩ như vậy. Làm chủ tức là mình sẽ làm nhiều việc hơn, mình khó khăn hơn, mình sẽ làm gấp 3, gấp 4 lần làm đi làm công cho một cái hãng xưởng nào đó. Mình sẽ chịu cực hơn, chịu khổ hơn. Nhưng mà bù lại thì mình có cái thời gian thoải mái hơn, mình có thể tự do được quản lý cái công ăn việc làm của mình. Mình đa số là người Việt Nam nó chọn cái nghề nail, tại vì thứ nhất là trong một chừng mực nào đó nó không có phải được phải 4, 5, 10 năm nó dễ kiếm tiền hơn, nhưng mà công việc lao lực hơn, thời gian nhiều hơn, thì đa số là anh chị em làm nghề tự do. Thì trong cái giai đoạn này, trong cái mùa đông, là mình nghĩ mình cứ so sánh cái mùa đông của Texas, của xứ Mỹ này, y như cái mùa thiên tai ở miền Trung ở Việt Nam mình khi xưa, thưa anh Thần Tính. Nó cũng khó khăn lắm đi kiếm miếng cơm. Đến mùa đông ở ngoài miền Trung, mưa bão lụt, những cái người già, người nhà nghèo, người ta không có tiền tích lũy, người ta phải nhờ bà con hàng xóm, bạn bè người ta qua. Ý là cái nhà người ta, nước nó lên, người ta không có chỗ ở, người ta phải ở nhờ những cái nhà hàng xóm. Mặc dù ngày xưa mình tới, mình có thể mình không thích người đó, nhưng mà đến lúc đó người ta sẵn lòng, mở lòng ra mời tất cả như hàng xóm, những người dù thích, người ta không thích, người ta ở chung với nhau để qua cơn nước xuống, chia nhau từng cái củ khoai, từng chén cơm để vượt qua những khó khăn đó. Thì không biết cái tinh thần đó, không biết cái giá trị nhân bản đó, nó có khi mình rời quê hương ở miền Trung đi, mình có đem được qua Mỹ không? Nếu đạm chỉ cầu mong là không cần nhiều, nhưng mà như vậy thì trong cái nghề neo, trong nghề xây dựng, tất cả ngành nghề mà anh chị em làm nghề tự do mà có được, hiểu được cái giá trị đó thì tuyệt vời. Thì nó gọi là nát và bọc la rách đó. Thì dù sao cái bất cứ nghề tự do nào ở Mỹ cũng vậy thôi, nó cũng có mùa, nó cũng có lúc sóng gió, mà không phải của mình mà tất cả mọi người đều chịu hết. Đặc biệt là nghề neo và nghề xây dựng, hai cái nghề đó mùa đông chấp nhận. Lúc nào cũng vậy, khi mình bước cho nghề mình phải hiểu được đúng cái mùa này chắc chắn. Tại vì thứ nhất nó lạnh người ta không làm. Thứ hai nữa, năm nay cũng là một năm vô cùng worst. Trong vòng 15-16 năm nay, kinh tế nó xuống nó quá bết bát. Nhưng mà thì cũng giống như những cái trận bão ở miền Trung anh. Cái năm này bão nó cũng có bão, nhưng mà nó là ít hơn. Có những năm trận bão rất là dữ dội, nhưng mình vẫn còn sống. Mình vẫn, anh em càng dữ dội thì anh em càng đục bọc lại với nhau. Thì ngày hôm nay cũng mượn cái chương trình Cà Phê Và Cuộc Sống, mình chia sẻ cái giá trị nhân bản của người Việt. Khi mà có khó khăn thì người Việt mình có một đức tính rất là tốt, sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng đoàn kết với nhau để vượt qua cái những cái khó khăn trong cuộc sống. Tại vì anh chia rẽ anh chết. Thì mình nghĩ trong cái nghề neo nó cũng vậy thôi, dù có nói vậy trên tất cả những người mình bỏ xứ mình đi làm, mình hiểu được hết. Mình thấy được cái giá trị của cái cuộc sống của mình. Mình thấy cái khó khăn của người chủ của mình, người co-worker của mình. Thì mình nghĩ trong một chừng mực nào đó, khoảng overall, người ta hiểu được anh thơ nồng tính. Người ta hiểu được, giống như người dân miền Trung, người ta hiểu được. Người ta cũng chia sẻ với nhau, người ta vượt qua cái mùa này. Thì tới khoảng tháng 2, tháng 3, tháng 4, ngày Valentine tình yêu sẽ mở nở ra lại. Thưa đó, thưa anh Hoàng Tính, đó là cái tâm sự của Đạt. Có thể đúng, có thể sai, nhưng mà mình nghĩ anh Hồ Tín hỏi thì đã chia sẻ những cái gì đã có thể từ trong cái suy nghĩ của mình, và là những thật tự từ cái suy nghĩ của mình, thưa anh Hồ Tín, thưa anh chị và mọi kia.
Nếu quý vị nào có những cái đóng góp hay hoặc là có ý kiến thêm thì quý vị có thể gọi qua số điện thoại 214-341-5943 nghe, thưa quý vị ha, 214-341-5943. Hoàng Tính, anh Đạm sẵn sàng mời quý vị cùng on air cùng anh em chúng tôi. Anh nói Hoàng Tính công nhận đúng trong cái giá trị nhân bản từ cái Việt Nam. Nhưng bây giờ thì Hoàng Tính thấy hiện tại hay hoặc là những cái khoảng thời gian sau này, nên khi mình nói cái giá trị nhân bản ngay tại cái xứ sở Hoa Kỳ này đó, thì xin lỗi quý vị, giá trị nhân bản cũng theo những quan niệm của Hoàng Tính, nó bị thay thế bằng cái chữ là giá trị của đồng tiền và giá trị của phe nhóm rồi. Nó không còn có thật sự là mình thương yêu người nữa, mà mình thương yêu người mà người phải có tiền hay hoặc là như thế nào đó. Đó. Trong đợt sống, những cái đợt sống của người Việt đi qua xứ sở Hoa Kỳ này, chúng ta phải gọi là có rất là nhiều những cái đợt sống đưa đến những cái thế hệ người Việt định cư ngay tại xứ sở Hoa Kỳ này. Nếu mà anh để ý, anh thấy thế hệ của chúng ta, thế hệ của Hoàng Tính và trước đó là thế hệ của anh Đạm, chúng ta biết thương yêu nhau, chúng ta đùm bọc với nhau rất là nhiều lắm. Xin lỗi quý vị nếu mà tính nói mà đụng chạm đến quý vị. Ha? Rồi sau cái thế hệ của Hoàng Tính thì thế hệ của những cái người sau đi nữa đi, họ đến với một cái tư cách gì, thì chính bản thân của quý vị cũng đã biết được mình đến với tư cách là như thế nào rồi, và cái tinh thần của cái người Việt nó còn hay không, hay hoặc là bị chi phối bởi cái chính thể ngay tại cái đất nước Việt Nam đang cầm quyền. Đó, đã làm cho cái con người của chúng ta thay đổi đi. Nó không còn một cái gì đó là nhân bản, mà nó phải gọi là đấu đá lẫn nhau, sống chết mặt bay, tiền thầy bỏ túi, hay hoặc là vân vân. Và vân vân, có rất là nhiều những cái điều mà Hoàng Tính phải gọi là rất là buồn. Một trong những cái điều mà Hoàng Tính có gọi là vì sao cái động cơ để cho Hoàng Tính làm việc ở trên đài, Hoàng Tính muốn mọi người cùng xích lại gần nhau, muốn mọi người của chúng ta cùng thương yêu nhau, cùng nâng đỡ nhau, nhưng phải gọi là rất khó để cho Hoàng Tính thực hiện được những cái chương trình như vậy. Bởi vì cái lòng người thì nó vô hạn, chúng ta không thể nào chúng ta một sớm một chiều được, mà phải gọi là về lâu về dài. Thì hy vọng rằng thứ từng ngày từng ngày từng ngày thấm đi thì quý vị sẽ hiểu được, quý vị sẽ biết được. Giống như anh Đạm anh nói cái từ gọi là cái giá trị nhân bản thì nó là như vậy, phải không? Giá trị nhân bản nó cũng ngay chính cái bản thân con người, ngay chính cái chế độ mà chúng ta sanh ra và lớn lên vào cái thời điểm đó, để chúng ta có được một cái lòng nhân bản hay không. Đó là cái tâm tình của Hoàng Tính là như vậy đó, thưa anh Đạm.
Dạ thưa anh, đúng anh, mình cũng không có mong muốn là tất cả mọi người đều làm trên cái sách vở thương yêu với nhau, nhưng mà trong một cái chừng mực nào đó mình có thể đừng làm quá, giống như có một cái đường cái border, một cái line, đừng có bước qua cái đó thôi. Tại vì thật sự cái xứ Mỹ hay là ở Việt Nam ở đâu bây giờ đâu cũng vậy, miếng cơm manh áo, cơm áo gạo tiền là nó thật sự nó chi phối hết gần như cả cuộc đời của mình luôn. Ở Mỹ 24 tiếng đồng hồ, thật sự mình nhiều người có nghĩa 5-6 tiếng đồng hồ, tất cả mọi thứ đều cố gắng chặt vật bơi trong cái cơm áo gạo tiền, gạo tiền nó quá trời là nhiều. Thì cuộc sống bây giờ nó khác như ngày xưa, anh thưa Hoàng Tính ơi, nói vậy chứ ở miền Trung á, ngày xưa đó thật sự người ta nghèo nhưng mà ta sống được, tại vì người ta không có một cái chi phí khoản nào hết, nhà cũng không, chỉ cần không có cơm thì ăn khoai mì có sống, người ta vẫn lay lắt được. Còn ở đây thì chịu chết, ở đây thì phải bắt buộc phải có đạn, phải có tiền.
Đấy,
không có ít thì phải có nhiều, thì trong một chừng mực nào đó nó cũng làm cho con người nó quay cuồng đó anh. Cho mình cho bây giờ anh em mình nói về lý thuyết, nhưng mà thật sự thì nó cũng khó khăn, tại vì nó chỉ mỗi người đều có một cái khổ riêng hết. Anh giàu có cái khổ riêng, đừng nói anh già giàu anh có tiền, anh giàu anh có khổ riêng, mà thằng nghèo nó cũng khổ riêng, giàu khổ rách nó cũng không có tiền để vái, khổ rách mà cái áo lành, nói chung là tất cả mười đều khổ thì cơm áo gạo tiền ở xứ Mỹ này nó quay cùng lắm. Nhưng mà dù muốn dù không, mình người Việt Nam mình lại có cái câu này anh, giá đất phải giữ lấy lề.
Đúng.
Đồng à, cho nên dù mình có rất cỡ nào mà giữ được cái lề thì con cái của mình, cái giá trị, cái văn hóa của mình và cái đạo đức trong cuộc sống này thì nó sẽ vượt qua tất cả những cái khó khăn sóng gió. Tại vì bất cứ ở đâu anh cũng có sóng gió hết, bất cứ ở đâu anh cũng có cảnh nghèo hết. Dù có cái nước bây giờ anh có Dubai, anh có cả anh cứ giàu cỡ nào cũng có người nghèo ở bên bệnh hết. Cho nên cái chuyện mà nghèo là chuyện bình thường, cái khó khăn là chuyện bình thường. Cho nên nhiều người nói ủa tôi buồn quá, tôi nghèo quá, tôi buồn quá, tôi làm neo bây giờ yếu quá, nó buồn quá anh Đạm ơi, không biết nữa, tôi cũng khóc luôn. Nhưng mà người ta không có hiểu rằng là cái buồn, cái nghèo là gần như là cái cuộc sống của tất cả mọi người sinh ra trên đời này. Mình không có triết lý một cách nào hết, nhưng mà mình chỉ giữ những cái triết lý đó để mình mạnh mẽ hơn, để mình có thể vượt qua tất cả mọi thứ. Thì buồn đó là chuyện bình thường, chưa bao giờ ai nói được là trong đời tôi chưa bao giờ buồn. Đúng không thưa thằng Tính? Anh cứ giàu cỡ nào anh cũng buồn, anh cũng nghèo, anh cũng khóc. Có ai dám tuyên bố các cuộc đời này chưa bây giờ khóc? Khi anh sinh ra đời anh đã khóc rồi. Cho nên cái buồn, cái nghèo, cái buồn, cái nghèo là cái đó hiện diện, cái đó là hiện hữu every day, every moment. Tất cả mọi người đều phải hiểu là cái đó là cái chính của cuộc đời, chứ không phải cái giàu, chứ không phải cái vui. Cho nên khi mà mình hiểu được á, đạn cũng vậy, sóng gió cũng nhiều, buồn cũng nhiều, nhưng mà khi mình hiểu được mà cái buồn cái nghèo đó là chuyện bình thường, tại vì đất bắt buộc mình không có tránh nó cũng tới mình tránh nó vẫn tới, đâu có vấn đề gì hết. Cho nên mình khi mà mình hiểu được cái đó là chuyện bình thường thì bây giờ mình mới bắt buộc mình không có tránh nó được, mình phải buồn, tại vì đó là con người là phải buồn, buồn nhiều hơn vui, vui ít lắm, giàu ít lắm, chỉ có sống sót không có buồn. Thì mới nhiều thôi. Anyway thì nó là triết lý vụn vụn. Mình cười phê Đạm có một cái test của một người test vô cho Đạm bên đây. Xin phép Hoàng Tính Đạm có thể trả lời cái câu hỏi này được anh Hoàng Tính.
Mời anh đọc câu hỏi.
Dạ, yeah, câu hỏi là anh Đạm, nói về nghề nail, thì mình biết là mùa này rất là ế, nhưng mà ngoài cái kinh tế, ngoài về cái season, thì bây giờ cái nghề nail đang bị cạnh tranh với những người mễ làm ở nhà, thì anh nghĩ những cái yếu tố đó làm cho nghề nail đi xuống luôn hay là nó chạy lại như những năm khác? Dạ, Đạm xin trả lời câu hỏi này. Đó là cái suy nghĩ của Đạm thôi nha. Đạm hỏi thì Đạm trả lời thôi. Thì biết kinh tế là nghề nail thì Đạm cũng không phải là giỏi giang gì hết, nhưng mà tất cả Đạm chỉ nói những cái gì mà tất cả anh chị em có thể thấy được, hiểu được. Đương nhiên kinh tế năm nào, mỗi năm đến hè hay là mỗi năm đến mùa đông là mình nail ế, đó là chuyện quy luật của mấy chục năm nay. Nhiều anh chị em quên đi thôi, nhưng mà thật sự đến mùa đông bắt đầu set fair, bắt đầu vào tháng 11 là bắt đầu nail rồi. Nó dài tới Christmas nó lên một chút xíu, cái đến tháng 1, tháng 2 bị snow nó ế lại, đến khi nào nó trở lại là khi nó bao lên trở lại là ngày Valentine tháng 2, và đến gớt nhất cái peak là Mother's Day đến tháng 9 nó xuống lại. Đó là quy luật buôn đời. Những người làm nail lâu năm, những người mở tiệm nail đều ai cũng thể hiểu được và biết được cái chuyện đó hết. Okay. Cho nên chuyện bình thường, cho nên đến mùa hè sau set fair là chắc chắn nó ế rồi, ai cũng hiểu hết. Vô set fair tháng 11, cứ tháng 11 là tháng 11, tháng 12 là nó thê thảm nhất, để qua tháng 1 nữa, ba cái tháng đó là